cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn rồi bước. Lời Ngài đứng trên đất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay, tôi xin cùng với quý vị để tìm hiểu tiếp tục trong sách Sacheri đoạn 11. Trong phần đầu của Sacheri đoạn 11, nói đến việc Chúa Giêsu bị khước từ là vua khi Ngài đến thế gian lần thứ nhất. Và chúng ta cùng nhau tiếp tục tìm hiểu phần còn lại, nói đến việc Chúa Giêsu là đấng chăn chiên hiền lành. Có đấng Mêsia đến từ dòng dõi của dân Israel, và phần lớn dân chúng khước từ Ngài. Chỉ có một nhóm nhỏ người còn sót lại tiếp nhận Ngài trong thời kỳ đó. Bởi vì họ khước từ, đất nước của họ bị đoán phạt, bị tản lạc khắp nơi trên thế giới. Xin quý vị cùng chú ý và xem tiếp ở trong Sacheri đoạn 11 câu 12. Ta nói cùng chúng rằng, nếu các ngươi lấy làm tốt thì hãy cho tiền công ta, bằng không thì đừng cho. Chúng nó bèn cân tiền công cho ta là 30 miếng bạc. Thưa quý vị và các bạn, đây là một lời tiên tri nổi bật và nó được ứng nghiệm một cách chính xác, cách lạ thường. Xin chúng ta chú ý xem đến lời kỹ thuật được chép ở trong sách Matthew đoạn 26, câu 14 đến 16. Bấy giờ có một người trong 12 sứ đồ tên là Judas Iscariot đến tìm các thầy tế lễ cả mà nói rằng: các thầy bằng lòng trả cho tôi bao nhiêu, đặng tôi sẽ nộp Ngài cho. Họ bèn trả cho nó 30 bạc. Từ lúc đó, nó tìm dịp để nộp Đức Chúa Giêsu. Đây chính xác với điều mà Sacheri đã đề cập. Một điều đáng lưu ý rằng, các thầy tế lễ đã không muốn trả cho Judas Iscariot với giá đó, với giá 30 nén bạc. Và tôi nghĩ rằng, Judas gặp sự khó khăn một chút để kèo giá bán Chúa Giêsu. Họ bèn trả cho Judas 30 bạc. Như vậy, chúng ta thấy rằng dự định ban đầu có lẽ những người thầy tế lễ này muốn trả dưới cái mức đó, nhưng vì Judas kèn cửa muốn kêu thêm, cho nên họ sẽ bằng lòng trả cho Judas 30 miếng bạc để cùng hiệp tác với họ bắt Chúa Giêsu. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem lời kỹ thuật ở trong sách Matthew đoạn 27, câu 9, câu 10. Chúng ta thấy một điều lý thú khác nữa. Bấy giờ được ứng nghiệm lời đấng tiên tri Jeremy đã nói rằng, họ lấy 30 bạc là giá của đấng đã bị định bởi con cái Israel và đưa bạc ấy mà mua ruộng của kẻ làm đồ gốm, y như lời Chúa đã truyền cho ta. tiền bán Chúa Giêsu của người Giuđa không đem đến một lợi ích nào cho ông. Người ta dùng tiền đó để mua ruộng của người thợ gốm. Tiên tri Jeremy nói nhiều về ruộng của người thợ gốm trong đoạn 18 và 19. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Sa-chi-ri đoạn 11 câu 13. Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng, hãy lấy giá tốt mà chúng nó định cho ta đó, đem quăng cho thợ gốm. Ta bèn lấy 30 miếng bạc và quăng cho thợ gốm tại trong nhà Đức Giê-hô-va. Lời tiên tri nói rằng, hãy lấy giá tốt mà chúng nó định cho ta đó. Giá tốt được nói ở đây không có tốt chi cả, nhưng nó là một giá bất thường, kỳ dị. Họ định bán Chúa Giêsu với giá 30 miếng bạc. Xin các bạn tưởng tượng, họ định bán Chúa với một giá rất nhỏ, một giá rất rẻ. Họ không bằng lòng bán với giá vài triệu đô la để có Ngài cứu rỗi họ. Họ chỉ bán Chúa Giêsu với giá 30 nén bạc. Thật là một giá rất rẻ. Và với giá bán này chỉ bằng giá bán của một người nô lệ, tức là giá bán của một người thấp hèn nhất trong xã hội thời bấy giờ. Giuđa đã làm gì với 30 miếng bạc đó? Kinh Thánh nói rằng, ta bèn lấy 30 miếng bạc mà quăng cho thợ gốm tại trong nhà Đức Giê-hô-va. Có sự bất đồng về ý nghĩa của câu này. Một số nhà giải nghĩa cho rằng, lời nói 30 miếng bạc mà quăng cho thợ gốm nên được dịch là 30 miếng bạc bỏ vào kho chứa. Sau khi Giuđa bán Chúa Giêsu và thấy Ngài bị giết, bèn trở lại đền thờ và quăng bạc lại vào đó. Chúng ta cùng nhau nghe một lần nữa lời kỹ thuật ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 27, câu 5 đến câu 8. Giuđa bèn ném bạc vào đền thờ, liền trở ra và đi thắt cổ. Nhưng các thầy tế lễ cả lượm bạc và nói rằng, không có phép để bạc này trong kho thánh vì giá cũ quyết. Rồi họ bàn với nhau dùng bạc đó mua ruộng của kẻ làm đồ gốm để chôn những khách lạ. Nhân đó, ruộng ấy đến nay gọi là ruộng quyết. Tiên tri Sa-chi-ri đã nói trước, ta bèn lấy 30 miếng bạc mà quăng cho thợ gốm tại trong nhà Đức Giê-hô-va. Sự việc này xảy ra không phải là một chuyện tình cờ. Nó được ứng nghiệm một cách chính xác. Và đây là một trong những phân đoạn lạ lùng kinh thánh mà chúng ta có. Ruộng của người thợ gốm có nghĩa là gì? Ruộng của người thợ gốm có nghĩa là tài sản của người thợ gốm. Khi người thợ gốm này nắn đất trên một cái bàn xoay, ông cố gắng nắn lên một cái chậu, một cái bình, một cái chén, vân vân. Nhưng có thể vì một sơ suất nào đó, đồ vật được nắn lên không đúng với hình dạng hay chất lượng mà người thợ gốm mong muốn. Người thợ gốm lấy đồ vật khỏi bàn xoay, quăng nó vào ruộng của người thợ gốm. Bởi vì đất sét đó không còn hữu dụng, không tốt để làm nên cái bình nào khác. Đất đó không còn sử dụng chi được nữa. Lời tiên tri của Jeremy nói rằng, Đức Chúa Trời giống như người thợ gốm. Đức Chúa Trời đặt đất sét, Đức Chúa Trời đặt con người trên cái bàn xoay và làm nên một cái bình theo ý của Ngài muốn. Đất sét phải được nắn theo ý của người thợ gốm. Nếu đất sét không trở nên như ý Chúa muốn, Ngài quăng nó vào ruộng của người thợ gốm. Ngài không dùng nó nữa. Đây là điều mà tôi và quý vị, chúng ta cần lưu ý. Chúa là thợ gốm, chúng ta là đất sét. Chúng ta được nắn lên theo ý của Đức Chúa Trời muốn. Cái bình không thể nào nói với người thợ gốm rằng, tôi muốn như thế này, tôi muốn như thế khác. Đất sét trong tay thợ gốm. Chúng ta là con người, trong tay của Đức Chúa Trời. Ngài là đấng nắn nên chúng ta, Ngài là đấng tạo hóa, Ngài tạo dựng nên chúng ta theo ý muốn của Ngài. Vì thế, sau khi tôi và các bạn đã được Chúa tạo dựng, Ngài sử dụng chúng ta theo ý chỉ của Ngài. Cho nên xin Chúa cho tôi và quý vị, chúng ta hãy nên được sử dụng hay là bằng lòng theo sự sử dụng mà Chúa đặt để trên đời sống của chúng ta. Nó là một điều lý thú nữa khi thấy rằng giá bán Chúa Giêsu với 30 miếng bạc. Xin nhớ rằng đây là 30 miếng bạc chứ không phải 30 lượng vàng. Các thầy tế lễ đã trả tiền bằng tiền kim loại. Họ rất có vẻ đạo đức khi không dùng bạc này cho mục tiêu tôn giáo. Họ nói, không có phép để bạc này trong kho thánh, vì là giá cũ quyết. Họ dùng số bạc để mua một miếng ruộng của người thợ gốm, rồi sau đó dùng miếng ruộng này cho người nghèo. Ý có nói rằng, miếng ruộng đó là dành cho những người nghèo, chôn người nghèo, vì những người này không có đất riêng để làm mồ mả cho mình. Các bạn thân mến, Chúa Giêsu đang làm việc trong ruộng của người thợ gốm một thời gian rất, rất lâu. Ngài mua ruộng đó. Ngài không mua ruộng đó với giá 30 nén bạc. Ngài trả nó với giá đầy đủ, với một giá rất cao. Ngài trả để mua miếng ruộng đó hơn cả vàng, hơn cả bạc. Đó là Ngài trả giá cho miếng ruộng đó bằng chính quyết của Ngài. Ngài trả một giá cao nhất để Ngài có thể mua được thế giới cũ này mà các bạn và tôi đang sống. Một thế giới đầy đổ nát của con người. Sự gãy đổ về vật chất, sự gãy đổ về tinh thần, sự gãy đổ về đạo đức, sự gãy đổ về tâm linh. Chúa Giêsu là người thợ gốm lớn lao. Ngài lấy đất đã bị thảy bỏ, bị ném ra khỏi bàn xây của hoàn cảnh. Ngài nắng thành một cái bình sang trọng. Chúng ta là đất sét, Chúa là thợ gốm. Dầu rằng ngay trong thời Chúa bị khước từ, Ngài vẫn tiếp tục làm việc trong ruộng của người thợ gốm. Xin Chúa cho chúng ta biết đặt mình trong tay người thợ gốm tốt. Thú thật với các bạn, tôi tạ ơn Chúa vì Ngài đã lấy những cục đất không ra chi nắng lên cái bình. Tôi nghĩ đến đời sống của tôi giống như một cục đất không ra chi, lẽ ra bị thảy ở ngoài sân, thảy ngoài đồng ruộng, bỏ đi. Nhưng tạ ơn Chúa, Ngài đã lấy cục đất đó nắng lên tôi và ban cho tôi một đời sống theo sự sử dụng, theo điều tốt đẹp của Ngài. Tôi tạ ơn Chúa vì Ngài đã đói đến tôi. Và tôi tin chắc rằng Ngài cũng làm điều đó cho đời sống của các bạn. Xin quý vị và các bạn thấy rằng ngày hôm nay Chúa đã sử dụng các bạn, đặt các bạn trong từng môi trường, trong từng hoàn cảnh, trong từng địa vị. Xin các bạn hãy tạ ơn Chúa và chúng ta tiếp tục thực hiện theo điều mà Chúa đã đặt để trên đời sống của mình. Tiếp đến chúng ta cùng xem ở trong Sa-ri đoạn 11 câu 14. Rồi ta chặt gậy thứ hai của ta gọi là dây buộc, đặng dứt tình anh em giữa Giu-đa và Israel. Việc chặt đứt cái gậy thứ hai bày tỏ hoàn toàn tuyệt giao mối quan hệ giữa người chăn chiên và dân Israel, tức là chiên của Ngài. Đức Chúa Trời nói rằng, khi dân Israel bán Ngài và giao Ngài trong tay người ngoại để đóng đinh trên thập tự giá, Chúa cắt đứt giao ước Ngài với họ. Hoàng đế Thê-thuyết của La Mã đang đi tới, và không bao lâu sau đó, dân Israel sẽ bị tản lạc khắp nơi trên trái đất. Khi nào dân Israel khước từ đấng Mê-si-a của họ, dân tộc này vẫn còn tản lạc khắp nơi trên thế giới. Tiếp đến, chúng ta cùng tìm hiểu về người chăn chiên ngu dại, hay còn gọi là kẻ chống lại đấng Christ. Mời quý vị cùng xem ở trong Sa-chi-ri đoạn 11 câu 15. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng ta rằng, hãy lấy khí vật của kẻ chăn dại dột cho người. Tôi nghĩ đây là một ẩn dụ nữa mà Sa-chi-ri đóng vai thực hiện. Ông lấy dụng cụ ra khỏi tay người chăn chiên. Và tiếp theo trong Sa-chi-ri đoạn 11 câu 16. Vì này, ta sẽ dấy lên một kẻ chăn tốt trong đất này. Kẻ ấy sẽ chẳng thăm viếng chiên bị mất, chẳng tìm kiếm chiên tản lạc, không chữa con nào bị thương, không nuôi con nào mập mạnh, song nó ăn thịt con rất mập và xé móng chúng nó. Sa-chi-ri trình bày về người chăn chiên hiền lành, người chăn chiên tốt. Ngài bị bán 30 mén bạc, bị giao vào tay kẻ thù, bị đóng đinh trên thập tự giá bởi người La Mã. Nhưng thập tự giá đó đã trở nên bàn thờ bằng đồng, và tại đó chiên con của Đức Chúa Trời được dâng lên để cất tội lỗi của thế gian đi. Ngài là người chăn hiền lành, đã phó sự sống mình vì chiên. Giờ đây Sajiri trình bày người chăn chiên dại dột. Người này sẽ xuất hiện trong lịch sử sau này. Có một khoảng thời gian ngưng nghỉ giữa sự đến lần thứ nhất và sự đến của kẻ chống lại Đấng Christ. Nó không có quan tâm gì với Sajiri cả. Sajiri đang nói tiên tri cho những người dân Israel còn sót lại đã hồi hương về xứ Palestine sau khi họ bị lưu đày ở Babylon. Nếu các bạn nghĩ Sajiri có ý tưởng về hội thánh trong tâm trí, các bạn hoàn toàn sai. Người chăn chiên dại dột này sẽ đến sau khi Đức Chúa Trời hoàn tất mục tiêu của Ngài với hội thánh và làm cho dân Israel trở thành một quốc gia. Xin hãy chú ý cách nào mà kẻ chống lại Đấng Christ đối xử với dân Israel. Lời tiên tri nói rằng, kẻ ấy sẽ chẳng thăm viếng chiên bị mất, chẳng tìm kiếm chiên tản lạc, không chữa con nào bị thương, không nuôi con nào mập mạnh, song nó ăn thịt con rất mập và xé móng chúng nó. Hắn sẽ hớt lông chiên và giết chiên làm thịt. Khác với cách đối xử của người chăn chiên hiền lành, Ngài phó sự sống của mình vì chiên. Chúa Giêsu đã nói ở trong Giăng đoạn 5 câu 43, ta đã nhân danh cha ta mà đến, các ngươi không nhận lấy ta. Nếu có kẻ khác lấy danh riêng mà đến, thì các ngươi sẽ nhận lấy. Thành thật mà nói, khi tôi bắt đầu công tác hầu việc Chúa, tôi nghĩ rằng chúng ta còn ở rất xa với sự hiện ra của kẻ chống lại Đấng Christ, bởi vì bối cảnh thế giới và hoàn cảnh tâm lý chưa có sẵn sàng cho một người như vậy hiện ra. Do vậy, chúng ta có một đoạn đường dài từ khi tôi còn làm một sứ trẻ. Ngày nay tôi nhìn lại, tôi nghĩ rằng thế giới này chín mùi cho kẻ chống lại Đấng Christ. Tôi không có ý nói rằng hắn sẽ đến trong một thời gian ngắn sắp tới, bởi vì tôi không biết điều đó, chỉ có Đức Chúa Trời mới biết được. Nhưng tôi tin rằng, nếu có một người nào khác xuất hiện trên hiện trường và trở nên ứng viên thích hợp, tức là trở thành kẻ chống lại Đấng Christ đó, thì hắn sẽ tiếp nhận họ. Một người có thể đem đến hòa bình cho thế gian, đem trật tự ra khỏi lộn xộn và đem chúng ta đến sự thạnh vượng, thế giới này sẽ tiếp nhận hắn với vòng tay mở rộng. Các bạn có nghĩ rằng thế gian này sẽ hỏi hắn đến từ thiên đàng hay địa ngục không? Tôi không nghĩ rằng dân chúng quan tâm hắn đến từ đâu. Trong thời của chúng ta, hình như chúng ta chấp nhận mọi người lãnh đạo của mình. Thế giới không được phước hạnh bởi các nhà lãnh đạo lớn, và chúng ta sẵn sàng cho sự đến của kẻ chống lại Đấng Christ. Sự đến của hắn có thể còn lâu, nhưng chúng ta có một môi trường thích hợp cho sự đến của kẻ chống lại Đấng Christ, mà tôi không thấy như thế trong khi tôi mới bắt đầu hầu việc Chúa. Và mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Sajiri, đoạn 11, câu 17. Khốn thay cho kẻ vô ích bỏ bày mình. Gươm sẽ ở trên cánh tay nó và trên con mắt hũ nó. Cánh tay nó sẽ khô cả và con mắt hũ nó sẽ mù cả. Tại đây, hắn được gọi là kẻ chăn vô ích. Hắn là người không tốt, người không giá trị, người lừa dối. Tiến sĩ Muriel Unger, một học giả rất giỏi về tiếng Hebrew, ông dịch lại câu này như sau. Khốn thay cho người chăn vô ích đã bỏ rơi bầy chiên, hãy để gươm chống nghịch với tai hắn, chống nghịch với mắt của hắn. Tai của hắn sẽ hoàn toàn khô cứng và mắt của hắn hoàn toàn bị mù. Người chăn chiên dại dột này là người chăn không đem đến lợi ích gì cả, nhưng thế giới sẽ theo hắn. Khi dân Israel từ chối đấng chăn chiên hiền lành, từ chối đấng chăn chiên tốt, họ bị tản lạc khắp nơi trên thế giới. Tin lành mà Chúa Giêsu đã nói bắt đầu được giảng ra từ Jerusalem sẽ đi đến cùng trái đất. Và trong thời gian tạm nghỉ này, tin lành được giảng ra một khoảng thời gian rất dài, đã 2.000 năm qua. Tôi tin rằng qua phương tiện truyền thông của radio và các phương tiện khác, tin lành sẽ được truyền ra khắp thế giới. Sau đó người chăn chiên giả xuất hiện. Hắn không ra chi, nhưng hắn hứa đủ mọi chuyện. Hắn trở thành một người chính trị lớn, một người hứa điều này, điều kia. Vì thế, chúng ta cần phải cẩn thận. Chúng ta cẩn thận với những người lãnh đạo đội lốt là kẻ chăn chiên, nhưng thật sự không phải là người chăn chiên. Khốn thay cho kẻ chăn chiên vô ích, bỏ bày mình. Từ ngữ khốn thay trong tiếng Hebrew có nghĩa là sự khốn khó sẽ đến. Gươm sẽ ở trên cánh tay nó và trên con mắt hữu nó. Cánh tay nó sẽ khô cả và con mắt hữu nó sẽ mù cả. Điều này có nghĩa gì? Hắn dùng mắt của mình không phải để bảo vệ chiên, không phải để trông chừng chăm chú con chiên. Nhưng hắn đang xem con chiên nào mập, bắt để ăn thịt. Tai của hắn mạnh mẽ không phải để bảo vệ chiên, nhưng để làm hại chiên. Tai mạnh mẽ để bắt chiên làm thịt. Đức Chúa Trời nói rằng, sự đón phạt sẽ đến trên người chăn chiên dại dột, người chăn chiên vô ích. Mắt của hắn sẽ bị mù, tai của hắn sẽ bị tê cứng. Trong sách Khải Huyền cho thấy rằng, Đức Chúa Trời sẽ đón phạt những người chăn chiên giả dối, và đó là kẻ chống lại Đấng Christ. Hắn sẽ bị đẩy vào hồ lửa trước khi ma quỷ bị đẩy vào đó. Kẻ chăn chiên giả, kẻ chống lại Đấng Christ sẽ làm cho thời kỳ đại nạn thêm dữ tợn hơn. Trong giai đoạn đầu của thời kỳ đại nạn, dân Israel sẽ bị lừa dối vì nghĩ rằng kẻ chống lại Đấng Christ là người chăn tốt của họ. Nhưng đến lúc họ phát hiện ra bản chất thật của hắn, hắn đã trở thành kẻ độc tài của thế giới và quân đội của thế giới đang tiến đến Jerusalem. Quý vị và các bạn thân mến, đây là một lời tiên tri rất là quan trọng, liên hệ đến việc xảy ra với dân sự của Đức Chúa Trời là dân Israel tại Jerusalem. Và tôi thấy điều này, chúng ta thấy rằng Jerusalem là trung tâm điểm quan trọng. Và Đức Chúa Trời luôn nhìn xem những diễn tiến. Đức Chúa Trời đã nói về tương lai xảy đến cho Jerusalem, đồng thời cũng xảy đến cho dân tộc Israel. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta ngày hôm nay tin tưởng vào quyền năng tể trị của Đức Chúa Trời. Có những việc mà tôi và các bạn thấy gần như khó tin, khó xảy ra. Nhưng lời tiên tri của Chúa chắc chắn sẽ được xảy ra. Đức Chúa Trời đã phán bảo qua tiên tri Sacheri liên hệ đến hai sự đến của Chúa Giê-xu. Sự đến thứ nhất, Chúa Giê-xu đã sanh ra, đã giáng sanh. Ngài bày tỏ thể hiện đức tính của người chăn chiên hiền lành. Phần thứ nhì nói đến sự đến lần thứ hai của Chúa Giê-xu. Sự đến lần thứ hai của Chúa Giê-xu để thực hiện nhiều mục đích. Nhưng một trong những mục đích đó là để bảo vệ dân sự của Đức Chúa Trời là dân Israel, để hủy diệt kẻ chăn chiên giả. Vì thế, tôi và các bạn tạ ơn Đức Chúa Trời về quyền năng tể trị và công việc của Đức Chúa Trời đối với dân sự của Ngài. Cầu xin Chúa cho tôi và các bạn luôn luôn vững niềm tin vào Đức Chúa Trời và vững tin vào lời tiên tri mà Ngài đã nói trước. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục đến sách Sacheri đoạn 12.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.